thời gian thăm thoáng tu nhân phù du kiếp sống mong manh vô thường bao nhiêu năm tháng tha hương bây giờ niệm Phật trở về cố hương một câu niệm Phật chuyên hành tiêu tham sân hận phát tâm Bồ Đề đường đi không quá xa xăm Tây phương mở lối chờ người giáng sanh. Nếu ta quyết chí tu hành thiền đời an lạc thoát dòng luân hồi dừng tình chỉ nguyện tâm một đời sẽ được hóa sanh liên đài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chính chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Long Khánh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nhờ được hòa thượng chủ trì cho tôi biết là chùa của chúng ta đã được tổ khai sơn đã trên 160 năm, 780 năm rồi. Tức là chùa mình cũng là một ngôi chùa cổ gì, và đặc biệt là đến ngày hôm nay thì chúng ta mới có trùng tu lại được một ngoài chút nên là chùa Long Khánh. Long nghĩa là rồng, Khánh cái nghĩa là hoan hỷ, tức là rồng vui, rồng giỡn, rồng đùa. Chùa chúng ta mang chức là hoan hỷ. Và khóa tu của chúng ta hôm nay thì là khóa tu lần thứ hai. Chùa tới 180 năm mà mới tu lần thứ hai, có nghĩa là ở nơi đây chúng ta ở nông thôn sâu quý vị, và trong nhiều năm tháng chưa có điều kiện tu tập, nhưng mà may thay thì hạnh nguyện của Bồ Tát Lợi Sanh thì hòa thượng và các chư tăng ở nơi này đã phát tâm nguyện là muốn đem giáo pháp Phật Đà đem đến cho những nhân dân ở trong vùng chúng ta có được một cái nơi để mà tụ tập về đây tu một tháng một lần cho một ngày bát quan trai, một ngày tu an lạc. Đây là cả một sự nỗ lực tại chùa ở nông thôn. Thứ nhất là điều kiện khó khăn, sinh hoạt tài chánh vân vân, để tổ chức một cái cuộc tu vì không biết Phật tử có ủng hộ không nữa. Nhầm chùa đi le que có mấy người rồi sao tu, mà nhầm chùa đi đông không có ai phục vụ sao tu, rồi sao tổ chức, rồi nếu có tổ chức là nhầm khi không có gạo nấu sao tổ chức vân vân. Tức là có nhiều cái điều kiện gom lại gọi là đủ duyên nên hơn 180 năm hôm nay với tấm lòng Bồ Tát của hòa thượng chủ trì nên chúng ta có đủ duyên chúng ta trở về đây nhờ tu tập không có gì. Như vậy xin nói gì tán thán cho chàng pháo tay chung Và quý vị biết rằng là trong cái kiếp sống nhân sinh của con người của mình đó quý vị, nó có nhiều cái mà chúng ta lại là sở hữu, nghĩa là người ta có nhà, người ta có chồng, người ta có vợ, có con, có tài sản, có vật chất, chúng ta có nhiều thứ để sở hữu lắm. Khi mà cha mẹ mình sinh ra đó, mình không có cái gì cả, chỉ còn chưa có tới cái áo mặc nữa mà. Nghĩa là cái thân không, mình đến nơi đây. thì bắt đầu từ khi đến nơi đây rồi, bắt đầu là mình biết ăn biết mặc, thì bắt đầu mới sinh ra cái nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu bệnh, nhu cầu ở, nhu cầu nghỉ. À, quý vị, thì từ đó chúng ta có tài sản. Thì mình có tài sản á, bắt đầu chúng ta chấp thủ, chúng ta giữ lấy những cái tài sản đó. Và khi á, là chúng ta thiếu, chúng ta ra ngoài, chúng ta đấu tranh để giành giật lấy cái tài sản đó về cho mình càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là một chúng sanh á, thông thường á, thì ăn, uống, mặc, nghỉ thôi á. À, quý vị, thì sao nó cũng được. Ví dụ như ăn ngày 2-3 bữa cơm, mặc 2-3 cái áo, nghỉ thì chỗ nào cũng được, có giường, có nhà thì tốt rồi. Không, quý vị, uống thì uống nước lạnh, nước lung gì cũng được, không sao. À, quý vị, nhưng mà mình không có thỏa mãn, không có dừng lại đó, quý vị. Và chúng ta lại có nhu cầu nhiều hơn. Do chúng ta có nhu cầu nhiều hơn, lại sanh ra một cái tâm là mình bận tâm với nó nhiều hơn. Do mình bận tâm cái đó nhiều hơn nên mình muốn có càng nhiều càng tốt. Vì lý do muốn có càng nhiều càng tốt, mình đi vào trong cái cuộc sống, đi vào trong cái xã hội, quý vị, trong mối giao tế mình làm, trong cái lúc giao tiếp đó để làm có của cải tài sản vật chất, và trong khi giao tiếp đó để thỏa mãn cuộc sống của mình, vô tình mình tạo nên cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp này Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị, là chúng ta làm qua ba thứ là nghiệp thân và nghiệp miệng và nghiệp ý của mình, tự tạo thành ba cái dòng nghiệp mà nó bao bọc xung quanh chúng ta. Như vậy thì cái gì để dẫn chúng ta đi tái sanh, cái gì để định hình cái đời sống này, và cái gì để mà thỏa mãn chúng ta hay không thỏa mãn chúng ta, thì Đức Phật dạy trong kinh đó là nghiệp đó, chứ không phải là tiền, không phải là danh, không phải là nhà, không phải là cửa, không phải là của cải vật chất cái gì. Ví dụ như dẫn chúng ta đi tái sanh ra nơi khác á, thì đó là do nghiệp nó dẫn đó. Còn ở tại nơi đây định hình nên mình á, có uy tín hay không có uy tín, giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn, sống dai sống ít đó quý vị, hay là an vui hạnh phúc hay không an vui hạnh phúc, đó là nghiệp nó chi phối đó. Có nghĩa là trong thế gian này nhớ quý vị, có một cái để chi phối ta, đó gọi là dòng nghiệp. Nó chi phối là gì? Có nghĩa là nó tác động trực tiếp lên mình liên tục, nó tác động lên thân, tác động lên tâm mình liên tục luôn, tất cả cái nó tác động ngược qua lại. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta làm ra cái nhà thì cái nhà nó che lại ta, ta làm ra cái gì đó thì cái đó nó quay lại, nó tác động ngược lại ta, tức là sự ảnh hưởng của nó lại với mình, đó gọi là dòng nghiệp. Nên là người mình không biết cái bí mật đó bên trong đó quý vị, nên họ rất là khổ đau với cái mà những hoàn cảnh xung quanh của ta. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy ông chồng mình nhậu rượu xỉn quậy, mình tính ra là ông chồng ông đối xử tàn tệ với mình, ông chửi mình đó quý vị, ai ngờ đâu cái dòng nghiệp nó chi phối đó. Tại vì hồi xưa đó mình cũng đã từng quậy người ta đó, mình có nên từng chửi người ta đó quý vị. Nên cái luật công bằng của nhân quả, của tạo hóa, nó làm lại y như vậy. Để làm chi? Để nó tạo sự cân bằng trong pháp giới chúng sanh. Tại vì trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á, là trong tất cả đều từ trong tánh không của vạn pháp mà sinh ra. Tại vì nếu cái gì có thì nó không có tồn tại, mà nó sẽ đi theo một cái quy trình gọi là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Cái gì có tạo ra rồi thì bắt buộc nó phải mất cái đó. Như vậy thì chúng ta sanh ra, chúng ta không có gì cả, chỉ có tấm thân này thôi, thì cuối cùng người ta cũng phải lấy cái tấm thân mình đấy quý vị. Đất nó lấy qua lại, nước nó lấy qua lại, gió lấy qua lại, lửa lấy qua lại. Thân của mình nó có bốn cái để hình thành: đất, nước, gió, lửa. Đất là cái xác thân này, là thịt là xương nè, nước là máu là mủ ở trong cái cơ thể mình á, gió là hơi thở là lỗ rộng á, còn lửa là cái thân nhiệt mình á. Bốn thứ đó nó hình thành nên cái thân của con người, và cuối cùng con người trả nó về với đại địa. Có phải là chôn xuống ba tấc đất rồi đó quý vị, mấy chục năm sau hốt cốt lên còn là bụi sinh không, chứ có gì đâu. Như vậy thì chúng ta có cái gì thì cái gì hình thành thì nó trả qua lại cái đó hết. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta đến đây tay trắng thì chúng ta trở về sao? cũng trắng đôi tay đó quý vị, không đem theo cái gì cả. Chúng ta đến đây cái thứ gì thì chúng ta đem theo cái thứ đó mà đem đi. Nó không cho chúng ta đem theo cái gì mà chúng ta đi đến đây chúng ta tạo dựng mới. Đi đến đây là mang theo cái gì thì ra đi cũng y chang cái đó mà mang theo. Đó quý vị, tại vì trong cái thế giới khách quan, cõi nào nó tuân thủ theo cõi đó. Có nghĩa là mình đến đây cái gì thì mình ra đi y như vậy. Nếu mình không ra đi y như vậy á quý vị, thì nó không phải là cái quy luật của cuộc đời. Nên cuộc đời cho chúng ta cái gì nó sẽ lấy lại cái đó trước khi chúng ta chết. Nó sẽ lấy lại hết. Như vậy thì nếu mà mình biết được cái quy luật như vậy á quý vị, thì mình đừng có tiếc. Còn nếu mà chúng ta sanh ra tâm tiếc á thì chúng ta rất là đau khổ với nó. Tại vì đây là cái quy luật của cuộc đời này. Nha, cho cái gì lấy lại cái đó. Đó quý vị, đó là quy luật cuộc đời. Cho mình vàng nó lấy lại vàng, cho nhà lấy lại nhà. Khi mà chúng ta sanh ra nó cho mình tấm thân, khi chết đi mình trả lại tấm thân, là cái sanh ra là cái đầu tiên là tấm thân. Vì cái trả lại sau cùng nhất là tấm thân. Cái gì mà sanh ra trước thì trả lại trước, sanh ra sau thì trả lại sau. Như vậy thì là chúng ta nhỏ tới lớn lên á, chúng ta có nhà, có cửa, có của cải, tài sản, vật chất. Thì trong cái quá trình mình sống nó có cho nó lấy, cho này lấy kia, được này mất cái nọ, nhưng mà nó cũng có nhiều đó à quý vị. Và cuối cùng chúng ta ra đi, chúng ta ra đi không có lấy lại cái gì mà để chúng ta ra đi hết. Nên vừa bữa hổm có cô Phật tử ở bên Mỹ á quý vị, cổ làm ăn thua lỗ, cổ làm ăn thua lỗ nên cổ đòi là chết, nghĩa là cổ không sống nữa. Cổ nói bây giờ là cổ mất hết rồi, ba cái tiệm neo mất hết rồi quý vị. Ông chồng đi theo vợ bé, hai đứa con đi theo ông chồng, cổ còn có ông mình. Do đó mà cổ nói là giờ cổ không thể sống lại được, chắc con chết quá thầy. Tại vì cuộc đời con không còn gì nữa cả, tài sản không, nhà cửa không, chồng không, con không, con chỉ còn lại một con số không thôi. Nói thầy, cái thầy mới nói cô còn lời nhiều thứ lắm. Hỏi còn cái gì đâu thầy, con còn cái gì đâu, còn bộ đồ chứ mình. Hồi ba mẹ sanh ra có bộ nào không? Bây giờ còn được một bộ, mà đâu phải bộ này không đâu, còn cả quá ly đồ kìa. Nghe không quý vị nói không? Rồi chiếc nhẫn đeo tay nè, cộng chiền đeo cổ nè. Nghe không quý vị không? Như vậy đó, đó còn ít đó. Có biết là từ khi đặt chân đất nước này, mình đi qua sống định cư ở bên Mỹ á, thì về á lo cho ông anh hai cất được cái nhà nè. Nào quý vị, lo cho thằng em út nó cất được nhà nè, lo cho hết nền mộ của ông bà nè, à quý vị. Rồi á lo á cho cha cho mẹ nợ nần đồ xong nè. Những cái đó đó mình thấy mình được nhiều phải không? Vậy hồi mình mới sinh ra mình có cái gì không? Nhưng mà bây giờ á mình đã được nhiều như vậy rồi đó quý vị. Mà mình nói là cuộc đời này nó lấy mình tất cả, lấy tất cả đâu tất cả. Nó lấy chưa hết. Nếu quý vị nó lấy mới còn phần là đồ chết đồ sống rồi. Còn bây giờ nó lấy tất cả nữa là mình tiếc tới cỡ nào nữa phải không? Như vậy thì mình thấy là cái cuộc sống này nếu mà nó đem đến cho mình cái gì thì nó lấy đi cái đó đó quý vị. Như vậy thì là khi chúng ta tới đây tay không có gì, chúng ta ra đi tay không có gì cả. À quý vị, vàng dòng con cháu nó lột lại hết đó quý vị, không có để lại cho mình gì hết. Tiền bạc để trong túi con nó lận nó lấy lại hết. Sổ đất nó sang tên, sổ nhà nó sang tên, tất cả nó sang tên. Và chúng ta ở đây cặm cụi cả đời làm lụng, lao đao lận đận. Cuối cùng mỗi quý vị, mình đem theo cái gì? Đem theo cái gì là cái trước khi mình đến ở đây mình đem theo cái gì là mình lấy cái đó mình ra đi thôi. Còn bây giờ là tài sản chung ở tại thế gian này, thế gian nó lấy lại. Giống hệt như hai vợ chồng mà cưới nhau vậy. Hai chồng cưới nhau thì trước khi cưới ông chồng, tài sản riêng của mình không đụng tới. Nhưng mà khi hai người làm vợ chồng rồi, sau khi ly dị tài sản chung chia phải không? À quý vị, như vậy thì trước khi mình tới cái trái đất này mình sanh ra thì tài sản từ trước đó nó không tính. Nhưng mà cái gì mình tạo dựng ở thế gian này, thế gian nó lấy lại hết, mình ra đi chính bằng cái ra đi hồi trước mình đem tới đây. Vì mình đem tới đây đem theo cái gì? À quý vị, đem theo cái nghiệp. Mình đi tới đây. À quý vị, sống đã không biết sống sao không biết.
nó bị trả nghiệp rồi gánh nghiệp rồi tạo thêm nghiệp gì đó không biết, nhưng cuối cùng cũng đem theo cái nghiệp mà ra đi. Nha quý vị, thấy không? Mình đến đây mang theo nghiệp đến và mang theo nghiệp ra đi, tất cả vật chất trần đời, tất cả những cái gì đeo bám xung quanh thân và tâm của mình đều bỏ lại cả. Nha quý vị, như vậy thì chúng ta đến mang theo nghiệp và ra đi mang theo nghiệp. Nha quý vị, như vậy thì hồi mình nghiệp đến là nghiệp gì thì nó sẽ tạo nên một cảnh xung quanh mình y cái nghiệp đó. Nha quý vị, mình ra đi mình mang cái nghiệp gì thì cái tương lai nó sẽ tạo cho mình ra đi y như vậy. Nha quý vị, như vậy thì cái người có trí người ta làm sao? Cái người có trí là người ta biết được cái nghiệp mình mang đến đây là cái nghiệp gì. Nha quý vị, thì ta dựa vào cái nghiệp đó để ta tạo thành một cái ở trong tương lai. Có bao giờ mình muốn tương lai mình xấu không? Không phải không? Mình muốn tương lai mình tốt đẹp, không có gì. Như vậy thì mình có cái gì, cái lý tưởng. Mình có cái là mơ ước. Nhưng mà lý tưởng, bây giờ mình lý tưởng là mình muốn trở thành cái người giàu, tại bây giờ mình nghèo quá, có gì. Mình muốn trở thành người giàu. Vậy thì kiếp sau mình trở thành một người giàu có, tột bậc quyền quý, không có gì. Rồi cuối cùng chết như không. Nếu cho chúng ta một điều ước đi, không có gì. Cái người nghèo quá người ta ước là mình giàu sang phú quý. Cái người mà ta bị bệnh là ước cho mình hết bệnh đó quý vị. Còn cái người á là không có quyền ước cho mình được làm quan. Cái người không ăn vui hạnh phúc ước cho gia đình mình con cháu nó thảo hiền, hòa thuận hiếu hạnh. Người không có tài sản ước mình có tài sản, không quý vị. Nhưng mà cái người ta có trí á, người ta ước, không quý vị. Ước như thế nào, không quý vị, người có trí người ta ước. Ta muốn làm Phật, ta muốn làm thánh. Không quý vị, để chi? Để khỏi sanh tử luân hồi khổ đau trong lục đạo. Bây giờ mình ước mình giàu mà còn sanh tử trong luân hồi thì cái giàu đó cũng đâu có giữ được. Mình ước mình á là quyền lực, các quý vị, thì chết đi cũng có quyền lực đâu, phải không? Mình ước mình á ở nhà to, chết đi rồi có thân đâu nữa ở, không quý vị? Như vậy thì mình ước đi những cái gì mà mình có, cuối cùng quý vị mình không có là xài được nó. Vậy thì mình ước cái gì mà mình không xài được thì đừng có ước, đừng có mơ, đừng có mộng, đừng có tưởng, quý vị. Nếu mình ước mơ đi tìm mà mình không xài được đó quý vị, trong kinh Phật, kinh Bát Nhã nó là điên đảo mộng tưởng. Có phải không? Mình nằm đêm dắt tay anh sáng sao kiếm nhiều tiền, dắt tay anh sáng quý vị làm sao cất được nhà to, dắt tay anh chán làm sao được được cái này được cái kia được cái nọ, bắt đầu tính mô mô đủ thứ cho quý vị, cân già cân non, ngồi thức đêm nghiên cứu cân chỉnh chỉnh sao ký ra ký rưỡi rồi, không quý vị thấy không? Bắt đầu vậy á là bắt đầu mình làm mình kiếm tiền vô á quý vị, để chúng ta được giàu sang, cuối cùng giàu sang như nước trên nguồn á quý vị, chút xíu nó tuôn mất tiêu dần à. Như vậy là liệt cầm cuội cả đời cũng mất đi, và cuối cùng chết đi cũng mất đi quý vị. Như vậy cái ước mơ và những cái thực hiện ước mơ quần quật cả đời mình có nhiêu đó quý vị, cuối cùng mất đi tay trắng. Đức Phật dạy điên đảo mộng tưởng, cứ mộng tưởng trong điên đảo mà làm ra rồi không chịu xài. Đó quý vị, cất cái nhà đó rồi dở ở đi anh Bảy. Đó quý vị, có cái chú này nè, cất cái biệt thự ở trên Sài Gòn đó quý vị. Ông mơ, ông khoái biệt thự à. Ông làm mọi cách dành tiền, ông cất được biệt thự quý vị. Mà ông cất biệt thự mới ăn khánh thành chưa được tháng nó chết. Sao ông giỏi ở đi? Đó quý vị, dành việc cả đời giỏi ở đi. Đó, cuối cùng mới nhắm mắt xuôi tay. Đó, như vậy để lại nguyên cái biệt thự dành cả đời đó quý vị. Như vậy thì chúng ta tạo ra một cái huy hoàng ở trong cuộc đời cuối cùng á là để lại cho người khác xài quý vị. Mình đem theo những cái gì mà trước đó á quý vị mình mang đến, bây giờ mình mang đi, đó có nghĩa là mang theo nghiệp á quý vị. Tất nhiên là mang theo nghiệp đến và ra đi á thì mình cũng mang theo nghiệp đi, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta biết như vậy rồi thì cái nghiệp đến của mình á, mình mang theo cái gì để cho mình sống cái trong tương lai. Vậy thì cái gì để cho tạo thành cuộc sống mình, tức là cái nghiệp mình đã mang theo, giống hệt mang theo tài sản vậy đó, mình mang theo mình sống ở trong kiếp này. Như vậy thì kiếp sau là mình đã lấy cái nghiệp của kiếp trước, mình cộng cái nghiệp kiếp này mình gây tạo, mới đem cái tài sản mới mình đem theo kiếp sau. À quý vị, như vậy tài sản của mình là gì? Nếu tài sản thật sự của mình là nghiệp, chứ không phải tài sản của mình là nhà, không phải tài sản mình là tiền, không quý vị? Tài sản của mình á là vợ, là con, là chồng, nhưng người ta ngỡ rằng những thứ đó quý vị, nên ta giành giật, ta thưa gửi anh em đâm chém nhau giành tất đất quý vị. Nói là đó là tài sản mình, nhưng tài sản mình là nghiệp, nó chung thủy, nó mang theo mình nhiều kiếp sống của sanh tử luân hồi. Nếu ta biết được điều đó quý vị, ta lấy cái tài sản mình là nghiệp. Như vậy nếu mà ta gieo nghiệp của một bậc thánh á, thì mình trở thành thánh nhân giống như là kim cương. Gieo nghiệp của chư thiên đó quý vị giống như là vàng, gieo nghiệp của Tây Phương giống như là ngọc. Mà mình gieo nghiệp của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh giống hệt như tài sản mình toàn là rác không. Đó quý vị, bắt đầu người ta chọn, ta biết tới đó thì tài sản mình là nghiệp chứ không phải tài sản mình là tiền. Lấy được tiền không quý vị, mình bỏ lại thế gian, nhưng mà cái nghiệp của lấy tiền chính là cái tài sản của mình đó quý vị, là cái nghiệp đi ăn cướp người ta đó quý vị, bị đọa. Tiền thì bỏ lại, mà đọa thì mình đọa, để lại cho thằng con nó xài, để lại cho nó đánh bài, nó cá độ đó quý vị, nhưng mà mình bị đọa. Vậy thì ai dạy gì làm chuyện này không đó quý vị, có dạy gì ăn cướp về cho thằng con mình đó quý vị. Tiền đó là của quạnh tài, nó giữ được, nó cũng mất trắng, mình cũng mất trắng, cuối cùng mình bị đọa trong khi mình đi ăn cướp đó đó quý vị. Nhưng mà thế gian ta lại chọn điều đó, tại vì ta tính lầm, không quý vị, ta mê lầm, ta nghĩ là tài sản của mình là cái khác chứ không phải là nghiệp. Do đó mà nếu biết tài sản mình là nghiệp rồi, bắt đầu mình sống trong nghiệp, mình giải nghiệp, mình hóa nghiệp, mình chuyển nghiệp nó đi, không quý vị, mình chuyển tài sản mình. Bây giờ tài sản mình là những cái rác rưởi, bây giờ mình chuyển thành tài sản của mình là ngọc ngà châu báu. Quý vị, cái người khôn, người có trí bắt đầu là ta biết được điều đó. Do sao mình biết? Là do trong kinh Đức Phật dạy. Này là điều ở trong kinh Đức Phật dạy quý vị. Nên ta dựa vào kinh để ta tu tập ở trong kiếp này, để chúng ta tìm lại được cái tài sản thật sự của mình là tài sản gì quý nhất. Quý vị, do đó mà chúng ta mới thấy là nghiệp nó là tài sản của mình. Nên do đó mà mình tìm cái nghiệp nào mà đem đến sự an vui, đem đến sự giải thoát, đem sự giác ngộ mà bước lên thành một vị thánh nhân sao nữa, quý vị, thì cái đó chúng ta chọn. Nên Đức Phật nói trong kinh Sám Hối: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Là Đức Phật đang dạy chúng sanh của chúng ta tất cả các cái không là cái gì cả. Nếu chúng ta quy tối thượng thừa là quy Phật, phát bồ đề tâm là phát tâm giác ngộ, thì chính cái này mới là cái quý nhất ở trong tam giới, quý vị. Chứ còn tất cả các cái khác nó đều thành trụ hoại không hết. Chỉ có tam bảo thôi, chỉ có con đường tu thôi quý vị, chỉ có quả vị thánh nhân mới bất sanh bất diệt đối với thời gian. Còn tất cả các cái khác nó có rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không. Mừng hay sao mà hú dữ quá. Nên mình biết được vậy đó quý vị. Nên tài sản của mình không phải là tiền bạc của cải tài vật chất đâu quý vị, mà tài sản của chúng ta chính là nghiệp đó quý vị. Nên cái nghiệp mình tạo ra rồi, nghiệp nó sẽ báo ứng. Nghe như vậy vào sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu nhau về cái này để tu sao quý vị, để cho chúng ta làm chủ lấy cái dòng nghiệp này, tức là mình làm chủ của tài sản. Còn nếu bằng không thì tài sản nó sẽ làm chủ mình đấy, phải không quý vị? Nghiệp nó quay lại nó tác động mình thì mình trở thành là nô lệ của nghiệp. Còn mình làm chủ của tài sản đó quý vị thì là nghiệp nó lại nô lệ ngược mình. Nên như vậy thì cái người tu là đổi, một quá trình đổi ngược thôi. Cái người không tu là không biết, do đó bị nghiệp nó làm chủ mình. Còn cái người mà tu mình làm chủ lấy dòng nghiệp. Quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là tài sản của mình là nghiệp. A Di Đà Phật. Để chúng ta nghiên cứu về cái vấn đề này, tuy là một cái vấn đề mà ai cũng biết hết á, nghiệp quả ai cũng biết, nhưng mà để đi sâu vào nó, để thực hiện trong quá trình tu như thế nào phải ai cũng biết đâu, không quý vị. Để chúng ta chọn lựa một cách nào đó mà mình tu hành cho nó tốt nhất trong cuộc sống của mình, không quý vị. Tài sản thật sự của mình là nghiệp. Nên như vậy thì người ta biết á, là mình đi đến đây là mình mang theo cái gì? Mình mang theo một cái dòng nghiệp đó. Từ cái dòng nghiệp đó nó chi phối ngược qua lại mình hết. Ở trong cuộc đời này bắt đầu nó chi phối, nào quý vị thấy. Nó chi phối ghê gớm lắm trong vậy. Tất cả các cái từ lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hình dáng, rồi á, là gia cảnh của mình đều bị nghiệp chi phối hết. Mà tại mình không biết đó. Bây giờ ví dụ như á, mình đến đây này, không quý vị, mà mình đẹp, mà một người đến đây này người ta quá xấu, thì cái người mà quá xấu người ta đem theo một cái dòng nghiệp đen về thân tướng. Cái người đẹp người ta đem theo cái dòng nghiệp trắng về thân tướng. Nghiệp nó có ba loại: nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng không đen. Có nghĩa là ta gọi là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Đâu quý vị. Như vậy thì á, là nếu mà cái thân tướng mình cấu tạo phía bên ngoài, mình lùn, mình mập, mình cao, mình ốm, mình đen, mình trắng, mình xấu, mình đẹp, nghiệp về thân tướng chi phối. Ở đâu ra? Đức Phật không có cho mình, không có ông trời nào cho, hoặc là chư thánh nào cho, không phải là ông thần nào cho cả, có gì mình mang theo từ trong kiếp trước. Đức Phật sau khi ngài thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề, ngài mới nhìn thấy được, ngài có tam minh và lục thông. Ngài mới thấy được là chúng sanh chết rồi không mất đi, và chúng sanh chết rồi cũng không còn hoài, đâu quý vị, mà thay đổi thân này với cái thân khác mà thôi, đâu quý vị. Nhưng mà cái tâm thì còn nguyên, mà thay đổi hình dáng phía bên ngoài giống hệt như mặc áo đen, cởi áo đen mặc áo đỏ, cởi áo đỏ mặc áo xanh, cởi xanh mặc áo vàng. Vì chúng ta có 6 cái áo mà để chúng ta mặc đổi qua lại, quý vị. Trong cái vũ trụ này chúng ta chỉ mặc được có 6 bộ đồ thôi. Địa ngục, bộ đồ đen thui. Ngạ quỷ hơi xám xám chút. Súc sanh đó quý vị hơi tối tối chút. Rồi tới con người, tới Atula, tới con người, tới cõi trời. Như vậy là chúng cõi trời thì áo trắng nhất, áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất. Tới cõi người, quý vị, khá chút. Cõi Atula, cõi người cũng tương đương, đó quý vị. Và sự nhận thức con người có một số hơn. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có 6 cái lớp áo mặc. Mặc vô rồi cởi ra, mặc vô rồi cởi ra, mặc vô rồi cởi ra. Như vậy gọi là sanh tử luân hồi. Mỗi khi mặc vào là sanh, mỗi khi cởi ra là tử. Như vậy con người mình tử, con vật cũng tử. Quý vị, chư thiên cũng chết. Chư thần cũng vậy. Địa ngục cũng vậy. Khi chúng ta từ cảnh giới này qua cảnh giới khác là một lần sanh, một lần tử. Bây giờ ví dụ như chúng ta chết đây, chúng ta nói là đọa vào địa ngục, chứ thực ra chúng ta sanh vào địa ngục đấy. Chúng ta sanh vào đó, sống một cái đời sống mới là sống ở địa ngục, là một cảnh giới sống. Chúng ta sanh vào súc sanh thì chúng ta sống thành sanh của súc sanh, là một cảnh giới của súc sanh sanh ra, rồi lại chết đi. Như vậy thì bỏ cái lớp áo này mặc cái lớp áo khác. Nhưng mà đã định hình cái lớp áo đó là lớp áo gì đó quý vị, là do nghiệp. Ví dụ chúng ta ở đây á, chúng ta mặc cái chiếc áo, mà chiếc áo ăn mài khác chiếc áo ngai vàng, chiếc áo của ông vua Long Bào nó khác. À, quý vị, đó là nghiệp chi phối đấy, mình mang đến á. Như vậy thì tất cả cái mình tích lũy từ ở trong kiếp trước đó, bây giờ mình mang theo đến đây ra, mình bày ra ở đây hết quý vị. Bắt đầu bày qua đây, bắt đầu nó nắng mình. Nó nắng tất cả các cái, nắng từ thân tướng, từ gia tộc, từ gia đạo của mình cho đến nghề nghiệp, tất cả cái nó nắng ở trong kiếp này. Như vậy thì cái tài sản mình kiếp trước mình mang đến đây, nó chi phối ngược lại mình hết. Mình có muốn mình xấu không? Nghe quý vị, đâu muốn xấu không? Nhưng mà tại vì mình đem cái nghiệp thân tướng xấu, thì mình phải sanh ra xấu thôi, đừng đổ thừa ba má mình. Không phải như Chí Phèo chửi cha nào sanh ra nó. Chửi mình đó quý vị. Phải cha sanh ra đâu. Nhầm khi cha mình mặc ổng không đẹp, nhưng mà sanh ra con đẹp trai. Quý vị có thấy chưa? Biến đổi xem. Là tại vì mình có nhân duyên với ba mình mới đến đây này, mình sanh ra trong nhà của ba mình. Nhưng mà là tại vì mình mang theo cái nghiệp trắng của thân tướng, nên mình sanh ra mình đẹp. Đấy không quý vị? Tuy là ông già rất xấu, bởi vì nhầm khi có hai vợ chồng xấu thấy ớn luôn quý vị, mà sanh ra đứa con qua hậu. Mới ngặt là ngặt chỗ đó. Không quý vị, tại sao? Tại vì đứa con này nó có nhân duyên với cha mẹ, nhân duyên về cha con vợ chồng mới đi đến, gọi là nhân duyên. Đâu quý vị, chúng ta quý vị là tính đâu mình vô trong nhà là tự nhiên nó vô, không có đâu. Tâm mình chiêu cảm đó, tâm mình chiêu cảm giống hệt như bắt lên cái tần số nào nó vô đúng tần số đó. gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, từ người trong gia đình cho tới con vật trong gia đình của mình nó đều quan hệ với nhau chằng chịt từ ở trong kiếp trước cả, nhiều đời nhiều kiếp trước, cha con chồng vợ anh em với nhau. À, quý vị thấy là cô ba cháu gà không? Đấy lắm. Giết là 1000 con gà. Thì khi gặp Bồ Tát, cái Bồ Tát nói là trong đó có 999 con là bà con thân tộc, chỉ còn con người dân nó ghé vô chơi thôi đó. À, quý vị. Như vậy thì nói sao? Gà mua ngoài chợ đó mà nó có nhân viên nó chiêu cảm thì cả đó đó. Mình ra lựa con nào mình thấy không ưng là con đó không có bà con đó. Còn con nào mình ưng mình thích phải không? Là bà con đó. Gặp nhau trước rồi mới thích. Con ruột hoặc là cháu ruột gì cũng trước có gì gặp này thích đi là nó xù lông nhưng cũng thích nữa. Nó có gì thích không nói sao thích đó. Ra lựa rồi lựa con cá, dạng cá này ngon nè, quý vị biết đâu mình thích con cá đó đó. Chứ cái người khác chê con cá đó không ngon, nhưng mà mình lựa đúng con cá đó đó, bà con thân tộc anh em bạn bè trước nó chiêu cảm, gặp nhau nó cảm tình. Nó có gì cảm tình mua dầu cho con cá cũng cảm tình. Nó có gì bây giờ nè, mình gặp những người ở trong cuộc sống này, mình nhìn nó quý vị, mới gặp ta lần đầu mình không ưa. Tại sao không ưa? À, quý vị, lúc trước có quan trái nhau trong kiếp trước đó, gặp nhau mặt thấy ghét liền. Nhưng mà lúc trước có giúp đỡ nhau, nặng tình, nặng nghĩa nhau, quý vị mới gặp nhau cái, ôi ơi, hàng quyên tâm sự dữ lắm quý vị ơi, ngồi từ sáng nói chuyện tới chiều, nói chuyện xích ra không được. À, là sao? Mới gặp nhau biết gì mà cảm tình liền quý vị. Nhân duyên kiếp trước hết đây. À, quý vị, bí mật nó nằm tàn ở trong nghiệp này nè. À, mà mình không biết, nên vợ chồng cha con gặp nhau đâu phải ngẫu nhiên mà gặp nhau đâu, nó có mối dây chằng chịt gọi là nợ duyên kiếp xưa. À, quý vị, trong cái nợ duyên đó nó có ơn và có quán. À, quý vị, có thù, có ơn, có nghĩa, có quán, có hứa, nhiều thứ lắm. À, quý vị, nhầm khi hứa cũng dính luôn. Kiếp trước ghét người ta quá, người ta cua mình quản được, thôi đợi kiếp sau đi, trời kiếp sau dính. Dính vô mình có thương đâu, nhưng cũng lấy người ta làm chồng, không thương mà lấy làm chồng. À, quý vị, tại hứa với người ta vậy đó. À, một lời hứa tạo thành cái nhân duyên hứa với người ta. À, quý vị, nhưng mà nếu á hẹn kiếp sau tôi trả, bây giờ ví dụ nha, mình dây người ta 100 triệu, giật người ta, cái người ta lại ta đòi, vì nói khơi khơi không có tiền, hẹn kiếp sau trả. Rồi qua kiếp sau quý vị gặp lại nhau tự nhiên thương nhau. Nè, thương nhau, cái nghiệp đó nó cho mình thương nhau, tức là nó chi phối ngược lại mình để cho mình trả cái dòng nghiệp đó. Gặp người ta mình thương, thương bắt đầu cưới, ba mẹ cản gần chết quý vị ơi, cũng trốn nhà dược đồng nửa đêm băng tắc giường khuya một mình vậy đó. À, quý vị, hẹn gốc cây gốc me, miễn sao mà cưới được thôi, cha mẹ không cưới bỏ nhà đi theo luôn. À, quý vị thấy dưới quê này cuốn gối đi theo hoài quý vị. À, mà nói nặng chút gọi là theo trai đó, mê trai. Rồi thanh niên thì mê gái. À, quý vị, dạ gái rồi đó quý vị, mình nói theo dân gian đó. À, quý vị, thiệt nó vậy đó. Nhầm khi nó chịu rồi quý vị, cha mẹ cản không được ở dưới quê, bao nhiêu cái luôn. Thầy, mấy thầy đi, mấy chính là người nghe nhiều nhất, than hoài, thầy con nói không nghe, khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Con không chịu con nhỏ đó rồi, mình bắt nó cưới cho bằng được, nó không cưới, nó bỏ nhà nó đi. Bỏ nhà đi cho đi luôn, nó chứ làm sao vậy? Không có gì, dạ gái gì dữ. Không có gì, mình nói thì mình tính nghĩ sao quý vị? Ai về đâu, người ta đã hứa nhau kiếp trước rồi. Không có gì, giật hụi người ta. À, hứa nhau kiếp sau trả có gì, rồi lên đây gặp các đầu giá nào nó không phải trả, mà đã hứa trả rồi phải không, thì nó phải trả, trả tức là phải cưới, cưới mới trả được, cưới sao trả. À, quý vị, ông chồng về đó đi gánh lúa mướn, đi gặt mướn quý vị, vợ ở nhà sơn móng tay không. À, quý vị, đánh bài tứ sắc, đánh số đề. À, quý vị, ông chồng làm gần chết luôn quý vị ơi, thấy cái tướng nó còi nó cọc. À, rồi chai chân chai tay tùm lum hết trơn, về nhà trả quý vị, ba giây hụi giật người ta trả chưa hết, anh Tám chưa có đi được đâu. À, quý vị thấy không, rồi hai vợ chồng lúc trả đó đồng nghèo khổ quá, cãi lộn. À, quý vị, cãi lộn á, vợ á mới về nhà bà già vợ, nhưng mà trả chưa hết nợ, hết nợ bắt đầu qua năn nỉ trả, vì nói mấy tiếng về tiếp, thầy ơi thầy, con thôi chồng con 20 mấy lần không thôi được. Ôi, hỏi sao kỳ vậy thầy, kỳ gì? Nợ người ta cả tỷ bạc mới trả có 200-300, cái gì trả tiếp đi con. Không? Như vậy nhân duyên ràng rịch từ trong kiếp trước hết đó quý vị, chứ không có cái gì mà mình nói là hên xui may rủi gì đây hết á. Đức Phật ngài đã dạy tất cả dòng nghiệp, có dòng nghiệp ân, dòng nghiệp quán, tức là có quan trái, có quan gia, có trái chủ đó quý vị, có chủ nợ đòi, có con nợ hết quý vị, trong một tập hợp của nhân duyên. À, vậy duyên là gì? Duyên là cái để giúp nhân biến thành quả. Nên người ta có cái duyên để giúp nhân biến thành quả nên mới gặp nhau để trả cái quả này. Nha quý vị, nếu biết như vậy thì tài sản chúng ta đem đến là nghiệp, và cái nghiệp này cuối cùng nó quay lại quý vị, nó quậy ta. Nghiệp luôn luôn lúc nào nó cũng có là hai cái đứa con, một đứa con có hiếu và một đứa con bất hiếu. Đó là nghiệp, là con của mình á. Tài sản mình là nghiệp, mà nghiệp mình tạo ra trong kiếp trước, nhưng mà nó là đứa con của mình tạo ra. Đứa con có hiếu á quý vị, là cái nghiệp đó nghiệp tốt và nghiệp thiện á. Ví dụ như kiếp trước có đi cho người ta, đi cúng dường, đi bố thí quý vị, kiếp này tự nhiên nó giàu lên, trúng số, đủ thứ tiền nó quăng vô nhà mình. Đây con này có hiếu nè, nghiệp này có hiếu nè, đâu quý vị, lời nó báo đáp mình đủ thứ chân á, là tại vì á là mình đã từng cho người ta. Nên quý vị, nên cái quả báo ngày hôm nay là mình bị người ta cho lại, mình giật người ta giật lại, mình đánh người ta, ta đánh lại, nó mới về. Nên quý vị, cái đó là nhân quả từng quần mà nó công bằng ở trong thế gian này. Giờ đó khi mà ông ta bị giật thì là có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là ta để dừng từng giật người khác. Cái khả năng thứ hai là người khác bắt đầu gây nợ với ta ở trong kiếp này, tạo thành một cái nghiệp mới. Bây giờ do đó mà khi ông chồng mà về nhà nhằn ông chửi mình á, mình mới hỏi anh Tám ơi, anh Tám, cái này là em nợ anh lấy hay là anh dây của em, anh nói rõ để em ghi sổ à. Nếu mà em đã từng nợ anh nó tới bây giờ quề chứ anh Tám, quề thôi đây tới anh đừng có làm khổ em nữa. Nhưng mà nếu mà em mà không có dây của anh á thì anh nợ em quá nhiều, kiếp sau trả mệt lắm nghe anh Tám, thiếu nợ nhiều lắm rồi nghe anh Tám. Nên anh đừng làm khổ em nữa Tám, bỏ rượu đi chùa với em đi Tám. Nên á, chúng ta thấy những cái dòng nghiệp nó chi phối ở trong cái thế gian này. Thứ nhất là nghiệp thân tướng. Nào quý vị, nếu người nào có đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật và tu theo hạnh nhẫn nhục, quý vị, người này sanh ra đẹp, thân tướng đoan nghiêm, đẹp đẽ. Nào quý vị, nếu người nào có bố thí, có cúng dường, có cho, biết san sẻ cho người khác đầy lòng thương yêu, quý vị, người này sanh ra giàu sang tột bậc. Nói quý vị, nếu người nào có ăn chay, có từ bi tha thứ mạng sống cho người khác bằng cách phóng sanh, người này sanh ra không bệnh hoạn, sống dai vô cùng. Đó quý vị, còn người nào á là ăn nói ái ngữ, đó quý vị, là chung thủy một vợ một chồng, người này kiếp sau sanh ra sống trong gia đình an vui hạnh phúc, được mọi người yêu thương. À, quý vị, người nào hay giúp đỡ người ta càng nhiều càng tốt, bây giờ được người ta quay lại quân phục mình, mình được quyền lực. À, quý vị, như vậy thì nó bí mật ẩn tàng cái dòng nghiệp từ ở trong quá khứ cho đến bây giờ mà mình không biết. À, quý vị, nó chi phối gì. Như vậy thì cái mà mình xài hôm nay, cái dòng nghiệp mình xài hôm nay chính là do tài sản nghiệp của kiếp trước mình đã gây tạo đó. Nhưng mà nếu cái mình muốn làm cái hôm sau thì ngày hôm nay mình phải gây tạo cái tài sản đó. Đâu quý vị, thì nó mới có được ngày sau. Ngày sau là bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ ngày mai chứ không phải bắt đầu từ kiếp sau. Đâu quý vị, đừng có nghĩ là bắt đầu từ kiếp sau, nghe, bắt đầu từ ngày mai. Mình làm hôm nay bắt đầu từ ngày mai, nhưng mà tại sao nó chưa đến đó quý vị? Tại vì cái nhân mà biến thành quả nó phải đủ duyên nó mới đến, chứ không phải tự nhiên nhân biến thành quả là nhân nào nó có quả nấy liền. Nhân nào có quả nấy liền là do nhân duyên nó liền mà thôi. Duyên nó để giúp cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ duyên là cái gì? Duyên là điều kiện để cho cái nghiệp nhân mình gieo nó sẽ sanh ra thành cái nghiệp quả sau khi mình gieo, gọi là tương lai. Tương lai tức là khi mình gieo liền thì cái chưa tới nó là tương lai. Như vậy gọi là duyên. Bây giờ ví dụ nè, cho mình dễ biết cái duyên. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta có một cái hộp bắp là nhân, thì cái trái bắp, nhiều trái bắp sau cùng là cái quả của cái nhân đó, trong cái chu trình nhân quả. Như vậy thì cái hộp bắp mình cất trong tủ còn không bao giờ có cái trái bắp rồi. Mà hộp bắp mình ra mình gieo, có nước, có phân bón, có công lao động, có thời tiết tốt, thì cái trái, cái hộp bắp này nó sẽ có cái trái bắp sau. Như vậy thì đất, nước, thời tiết, công lao động, công làm cỏ đó là duyên để cho nhân hộp bắp nó thành ra cái trái bắp. Còn nếu hộp bắp nó để hoài không bao giờ có một cái trái bắp ngoài sao, tức là nhân không biến được thành quả mà nó giữ đại. Như vậy nó giữ hoài trong biển A Lại Gia Thức, mình gọi là chủng tử. Như vậy nếu kiếp trước chúng ta có căn tu, kiếp này đến đánh bài không có thành Phật không? Nào có cái gì? Kiếp trước có căn tu, kiếp này đi đánh bài không có thành Phật không? Tại vì chúng ta có căn tu tức là chúng ta đã gieo cái nhân tu, thì kiếp này cái quả của tu chúng ta phải đắc đạo đúng không? Nhưng mà kiếp này chúng ta đánh số đề không à, hát karaoke, đi siêu thị không à, do nhiều chuyện không à, như vậy thì là có thành Phật không? Không, không. Vì chúng ta phải tạo duyên thành Phật. Tạo duyên thành Phật là chúng ta phải đi tu, không có gì. Nên cái nhân mà căn tu mới thành quả của tu được. Ví dụ như là Thái tử Siddhartha, nhiều đời nhiều kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát có nhân tu. Muốn thành quả Phật thì Ngài phải bỏ cung vàng điện ngọc ra đi tầm đạo không? Đâu có gì. Chứ nếu mà tự nhiên Ngài thành Phật ở trong cung, mắc gì Ngài phải ra đi 6 năm khổ hạnh rừng già. Mắc gì á là Ngài á là phải bôn ba lặn lội. Đâu có gì. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nhân mà biến thành quả phải có đủ cái duyên ở trong cuộc đời. Như vậy cái duyên là đưa nhân biến thành quả. Vậy cái duyên tại chùa là đưa nhân tu thành quả của thánh nhân. Duyên đạo tràng là đưa nhân tu thành quả của thánh nhân. Nhưng mà duyên ở ngoài đời, không quý vị, duyên ác thì chúng ta sẽ đưa tới cái quả ác. Duyên thiện thì đưa tới cái quả thiện. Vậy duyên thiện là duyên gì? Duyên thiện là duyên lành, là nơi không có ý ác, không có khẩu ác và không có những cái nghiệp ác ở tại chỗ đó. Như vậy thì người ta mới gọi là mình tránh duyên ác để đi vào cái duyên lành, để cho nhân lành nó trổ cái quả lành. Còn những cái duyên ác đó quý vị, mình không đến đó, tức là tránh những bạn ác. Quý vị thấy ở trong hạnh phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy những cái người mà tu thì gần gũi bậc thiện tri thức để làm gì? Để tạo cái duyên lành, để cho nhân lành nó thành cái quả lành cho mình. Còn tất cả cái ác mình đã gieo, mình tránh nó đi quý vị, tránh để làm chi? Tránh trời cũng không khỏi nắng, tránh chi quý vị? Nhưng tránh nó có tác dụng. Tác dụng gì? Mình tránh nó chưa trở thành quả để làm chi quý vị? Để chúng ta đủ thời gian mà tu tập. Theo lẽ là chết liền, nhưng mà kéo dài 2-3 năm. Vì 2-3 năm nó tu thành trở về Tây Phương rồi. À, quý vị, chúng ta kéo dài cái thời gian nó ra, nhưng nó chưa biến thành quả, ta né qua bên gọi là tránh duyên. Để làm chi? Để chúng ta tu, tu làm chi? Để tu có đạo lực mà chống lại với cái nghiệp đó. Ví dụ như Đức Phật, nghiệp đến Đức Phật xem như không, tại Ngài có đạo lực. Còn chúng ta nghiệp đến chúng ta rất đau khổ, tại vì chúng ta không có đạo lực, không có tâm lực. Mà tâm lực, đạo lực này tu mới có, cả thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đủ thời gian để chúng ta tạo nên phước báo bao bọc xung quanh mình. Khi phước báo bao bọc xung quanh mình thì nghiệp đen nó tới, nó đập vào trong ta, có gì nó dội cái lớp áo phước báo này đi ra, nó đến thân của mình rất là nhẹ. Gọi là tu là chuyển nghiệp. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. À, có gì? Như vậy thì mình đừng có tạo duyên ác tới cuộc đời, mình chỉ tạo duyên thiện thôi quý vị. Thì lúc đó người ta đi tới gặp bậc thiện tri thức, người ta đi tu hành gặp những người hiền tài hiền đức quý vị. Còn cái người á không biết vậy quý vị, bắt đầu tập trung với bạn ác. Có chú này ở trên Bình Dương á, cha mẹ rất giàu có quý vị, nhưng cuối cùng á chú có đám bạn chơi là chích xì ke. Do đó là một thời gian sau rồi chú hít xong đã chích đâu quý vị. Bây giờ á, nguyên cái người từ trên xuống dưới mấy là đeo sầu riêng dài xuống trên dưới luôn. Quý vị biết sầu riêng là gì không? Hả? Sầu riêng là con virus sida. Đâu quý vị. Nhà có thằng trai một giàu tài sản cả 100 tỷ quý vị, mà tới giờ là sida giai đoạn chót. Đâu quý vị thấy không? Với bạn ác thì cái duyên dữ á, mình kết hợp bà ác là duyên dữ, thì cái nhân mình gieo trong quá khứ, nhân cái gieo nghiệp bệnh đó quý vị, nó trổ quả liền tại chỗ này. Vì nhân gieo nghiệp bệnh là nhân gì? Nhân sát sanh, nhân hại dân, không quý vị, cái nhân đó là nhân nghiệp bệnh. Nếu chúng ta không có kết với bạn ác này thì cái quả này nó chưa đến đâu, quý vị, nó còn giữ cái nhân ở trong đó đó. Nên khi nếu mà cái vị này từ nhỏ biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật thì có dính cái đó không? Không bao giờ dính. Nhưng mà có gieo nhân đó không? Có, mình có sát sanh. Nào quý vị, mình có gieo nhân đó nhưng nó chưa trổ quả. Nào quý vị thấy không? Nếu như vậy thì nên người ta là người ta gieo cái duyên á, toàn là duyên với lành thôi, gọi là duyên với thiệt bạn thiện tri thức ở trong cuộc đời. Nào nếu mà con cháu mình biết lên những cái điều này quý vị, cho nó tránh. Nên ta trong nhà Phật đó là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác đi làm các điều lành đó quý vị, để ta gieo một cái nhân duyên lành. Khi mà nghiệp quả nó đến nơi này rồi, nó toàn là cái nghiệp quả lành thôi, nó không có cái nghiệp quả ác đó quý vị. Nhằm khi nghiệp quả ác nó đến, nó nặng biến thành nhẹ, nhẹ biến thành không, gọi là tu là chuyển nghiệp đó. Nên mình thấy cái á, mà tài sản của con người chính là mình đem đến nơi này là nghiệp đó quý vị, nó quay lại nó chi phối hết. Nghiệp làm người đó quý vị, thì trong con người nó chi phối hết tất cả các cái đó. Mình phải ăn, nhưng chư thiên đâu có ăn đâu. Ví dụ như á, là Tây Phương Cực Lạc ta đâu có ăn đâu, thì ta đâu có bị cái nghiệp ăn này nó hành hạ mình vậy. Làm người phải có cái bao tử, nó phải ăn uống cho nó tạo ra một cái năng lượng. Như vậy nghiệp con người mình phải thỏa mãn nghiệp người, mình phải đi tìm cái cho nó ăn. Nhưng mà đối với Tây Phương Cực Lạc thì không có. Đối với cõi trời thì không có. Nhưng mà đối với ngạ quỷ nó có ăn không? Ăn, nhưng mà không có gì để ăn. Nhưng con người mình muốn ăn, mình đi tìm có cái để mình ăn, như vậy thì mình sướng hơn ngạ quỷ. Là tại vì mình muốn ăn, mình còn tìm cái được để mình ăn, để mình thỏa mãn cái đói của mình. Nhưng ngạ quỷ muốn ăn thì không có gì để ăn, và chạy đầu đường xó chợ mình dòm ta chảy nước bọt. À, quý vị. Vì lý do đó mà trong nhà Phật vào buổi chiều cũng mong sơn thí thực ở ngoài chùa đó quý vị, để cúng bố thí cho ngạ quỷ. Quý vị thấy ta cúng cháo không? Cúng nước cháo á. Trong kinh nói cổ ngạ quỷ nó nhỏ xíu à, đầu bự bụng to, nên nó không thể nuốt những cái gì lớn được, nên nó nuốt những cái như cháo rồi. À, quý vị, như nên lòng từ bi mà trong nhà chùa cúng cho ngạ quỷ. Nghiệp của ngạ quỷ là nghiệp đói đó quý vị, nhưng mà nó không có gì để ăn. Nhưng mà nghiệp của mình cũng nghiệp đói, nhưng mà mình có cái để ăn thì mình ngon hơn ngạ quỷ. Nghiệp của con thú nó đói quý vị, nó không có cái để ăn, mình phải cho nó ăn, hoặc phải đi đấu tranh với cuộc đời nó giết các con khác ăn. À, quý vị, như vậy nó vẫn thua con người của mình. À, quý vị, nghiệp ở địa ngục đó quý vị, đói không có gì để ăn, bị hành phạt tối ngày, đói khát không có gì để ăn đó, vậy là địa ngục nặng nhất. Ngạ quỷ còn có để cho người ta cho ăn, người ta còn bố thí. Nhưng mà địa ngục bố thí đâu được, nhốt ngục sao bố thí. Đâu quý vị, do đó địa ngục nặng nhất. Rồi tới ngạ quỷ đói khát nhưng mà vẫn được người ta cho ăn. Đâu quý vị, mà bố thí cho ăn. Như vậy thì đỡ hơn chút. Súc sanh, đâu quý vị, đói khát có thể tự đi tìm thức ăn hoặc là người ta cho ăn, đỡ hơn ngạ quỷ chút. Đâu quý vị, con người mình nó là mình muốn ăn quý vị, mình đi đấu tranh hoặc ta cho ăn, đỡ hơn. Mình biết đấu tranh để ăn một cách khôn ngoan hơn con vật, vậy mình ngon hơn con vật. Cảnh A-tu-la à, quý vị, còn là ta cúng cho ăn không mà chư thần à, quý vị thấy không? Còn chư thiên không cần nữa quý vị, chư thiên có đầy đủ ngũ thông ta biến ra à, tất cả các cái. Muốn dĩa bánh canh có dĩa bánh canh, muốn dĩa bún có dĩa bún, muốn tô cơm có tô cơm, ta có ngũ thông, trong đó có thần túc thông. Chư thiên bay tới bay lui không quý vị, như vậy thì sướng nhất phải không? Quý vị thấy nghiệp không? Nghiệp quả của chúng sanh chiêu cảm trong pháp giới khác nhau là do mình đã từng gieo duyên cái gì ở trong quá khứ khác nhau, nên nó tự tạo thành cái nghiệp và nó chi phối lại những cái loài chúng sanh khác nhau, từ là buồn cho tới vui, những cảnh giới khác nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bây giờ mình đến đến đây, bắt đầu mình sống, mình trả nghiệp và bắt đầu mình gieo một cái nghiệp mới, trả nghiệp cũ mà gieo nghiệp mới, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, thằng con mình nó quậy là mình trả nghiệp cũ đó, nó quý vị từng thiếu nợ nần nọ đó, bây giờ nó mới quậy, nó phá tài sản là nợ tài sản, phá tinh thần là nợ tinh thần, đó quý vị. Chúng ta làm cho người ta đau khổ mặt tinh thần, bây giờ nó lên nó đau khổ mặt tinh thần lại quậy. Chúng ta là phá của quý vị, nó lên làm con ta phá của ngược quay lại, mình dây của nó lấy ngược qua lại của cải của mình đồng quầy. Ờ quý vị, mình vừa giật nợ người ta mà mình vừa làm cho người ta đau khổ, nó lên đây nó trả liền hai cái luôn. Thằng con vừa quậy cho mình khổ mà vừa mất tiền. Nghe không quý vị? Hai cái luôn. Như vậy thì mình trả nghiệp cũ. Nhưng mà trong cái trả nghiệp cũ này mình gieo cái nghiệp mới quý vị, mình trả nghiệp cũ của mình chửi nó. Đưa tiền cho mà chửi, gieo khẩu nghiệp mới đi má. Đáng lẽ quý vị, nó xin tiền 5 triệu đóng học phí. Mình nín thinh mình cho quý vị, là con xin 5 triệu thì má cho 5 triệu quý vị. Trước khi cho 5 triệu chửi nát ông bà ông giả người ta chứ. Quý vị, đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia này nọ tùm lum la chứ quý vị. Cũng trả nợ nhưng cuối cùng gieo nghiệp mới, gọi là khẩu nghiệp mới mình gieo. Vậy thì trong nhân có quả, trong cái quả ngày hôm nay có cái nhân mới mình đã gieo đó. Thấy không quý vị, thấy không? Như vậy cái thái độ trả nghiệp là tạo thành cái nhân mới mà làm cái tài sản mới mình đi vào trong cái kiếp sau. Nên đến những cái người ta có trí đó quý vị, ta trả nghiệp ta rất vui vẻ, ta trả nghiệp ta không có bị đau khổ. Mà chính cái đau khổ này mình tạo một cái nhân mới quý vị, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại đau khổ mình rất là khó chịu nên mình toát ra cái ý ác, toát ra lời nói ác và những hành động ác tạo thành cái nghiệp đen ở trong quá khứ mình. Nên biết được như vậy rồi đó quý vị, Đức Phật dạy nha quý vị, nghiệp quả của chúng sanh, bao nhiêu quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp nó đang đến bây giờ quý vị vui vẻ mà trả đi, gọi là hoan hỷ. Hoan hỷ mà trả. Mình gieo cái nghiệp mới quý vị bằng cách nhẫn nhục từ bi thương yêu các muôn loài vạn vật, mình hướng tâm ra. Tại vì con người bị cái dòng nghiệp này nó chi phối, làm ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và Đức Phật dạy rằng ngoài sanh tử luân hồi còn có cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc mà không bị nghiệp quả nó chi phối. Mình chỉ nơi đó chỉ cần giải nghiệp thôi. Đó quý vị, mà không gieo nghiệp mới, nghiệp cũ mình chỉ giải lần lần thôi, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Còn những cảnh giới thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đi vào cảnh giới của Niết Bàn, nơi đó không còn nghiệp quả chi phối. Tức là ông còn phải đói, phải no, phải buồn, phải hờn, phải giận, phải sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, vợ chồng, vợ con cái, ông bà xã hội, không còn bận tâm bất kỳ cái gì nữa. Ê, quý vị, ta ung dung tự tại thoát khỏi cái dòng nghiệp của chúng sanh trong tam giới, dòng nghiệp của địa ngục, của ngã quỷ, của súc sanh, của Atula, của trời và của người. Mình thoát khỏi dòng nghiệp đó. Thoát khỏi dòng nghiệp người thì không còn vợ chồng, không còn anh em, không còn bè bạn để mình lo. Nên có nhiều người lấy cái nghiệp người ra để nói chuyện này. Có cái chú đó chín mấy tuổi rồi quý vị, bắt đầu đi hộ niệm, nói chú ơi chú, chú phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc đi chú. Thôi không đâu. Hỏi gì? Tao còn hai ba cái nhà, còn vợ tao nương chí, còn cháu tao nương chí, tụi bây dụ tao á. Đi rồi bỏ đây hết sao quý vị, thấy không? Muốn thoát khỏi mà không chịu thoát khỏi, tức là cái tâm mình á, quý vị, không thoát khỏi những cái đó, gây gạch đau khổ cực kỳ ở trong tâm. Đó quý vị, đó gọi là vô minh đó, Đức Phật dạy là vô minh. Muốn tháo trói buộc mà không chịu tháo quý vị. Nhưng mà chết đi rồi á thì không tháo nó cũng bắt mình phải ra đi, phải rời bỏ những cái mình đang có quý vị. Nếu bắt mình ra đi, rời bỏ những cái gì mình đang có mà trong tâm của mình không muốn mất đó quý vị, thì mình lưu lại thế gian không giảng sanh được. Không muốn mất thân thì mình lưu lại chỗ cái thân mình lưu lại. Mình lưu lại hai nơi, một nơi chỗ hũ cốt, một nơi là chỗ cái mồ. Nếu người nào không muốn mất cái thân mình thì người đó giữ cốt và giữ cái mồ. Người nào không muốn mất cái nhà của mình, quý vị, mình lưu lại trong tâm cái nhà này, có nghĩa là mình liên tiếp cái nhà, mình không muốn mất cái nhà, thì người đó ở trong nhà đó, đó quý vị, không ra được. Người ta lại mua nhà phá người ta, nhát người ta, đó, đủ thứ hết. Đó quý vị, người nào thích cái gì là ở tại đó, thân chung ấm hoặc sanh lại đó, hai đường để chúng ta giữ lại đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ta chấp cố tài sản, ví dụ ta có cho một hũ vàng. Khi mà chết đi á, nếu cái tâm mình giữ lại vàng nó lớn quá quý vị, mình ở đó giữ luôn thành thân chung ấm, ở đó giữ vàng. Ai lợi mà đào hũ vàng lên phá ta là sưng tay, sưng chân, sưng giò liền. Đó quý vị. Nhưng mà nếu á, cái nghiệp súc sanh của mình lớn quý vị, mình sanh lại thành chó để giữ được cái thân người mới, kiếm cái thân mới đó quý vị. Nó ép vô cho mình sanh thân mới, nghiệp nó sẽ dẫn mình đi sanh tới cái thân mới luôn. Như vậy thì á, là chúng ta thấy có hai hình thức để giữ lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại ở trong thế giới ta bà này, thành là thân trung ấm cái thứ nhất, thành súc sanh thứ hai, Cái thứ ba nữa là thành người giữ ta bà này vẫn bị ưu bi khổ não sầu thương buồn giận trong kiếp sống của nhân sanh. 30 tuổi 30 kiếp khổ, 40 tuổi 40 kiếp khổ, tại vì nghiệp quả con người mình phải chịu, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, không có thần thông mình phải tự thân của mình vận động cho cuộc sống hết quý vị. Mà trong khi Tây Phương Cực Lạc người ta không làm chuyện đó. Ta có đầy đủ lục thông, cõi trời có đầy đủ ngũ thông. À, quý vị nên cõi trời sướng, Tây Phương Cực Lạc sướng nhất, cõi trời sướng nhì. Nhưng mà cuối cùng nữa viên mãn vào cõi của Niết Bàn, đại định của mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, thì cái đó hơn cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhớ quý vị, hơn cấp. Đó gọi là Niết Bàn, Nibbana đại định, tức là mình không còn buồn vui hờn giận gì cái của cải vật chất tài sản của dòng nghiệp đâu. Nghĩa là tháo tận gốc nghiệp gieo luôn. Như vậy em kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản căn cơ nhất để mà chúng ta giảng sanh tịnh độ, chứ không phải là chúng ta niệm Phật là giảng sanh tịnh độ. Niệm Phật là một cái phương pháp, một pháp tu để chúng ta giảng sanh thôi, nhưng mà cái gốc của vấn đề niệm Phật để bạc tận gốc của nghiệp chướng. Vậy nghiệp là gì? Quý vị, nghiệp nó có ba dòng nghiệp: nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng không đen, do sự tác ý của ý, thân và khẩu. Bây giờ ví dụ như chúng ta nghĩ lên cái điều gì đó thì tạo ra một cái nghiệp nghĩ ác, tạo ra nghiệp ác, nghiệp đen tạo ra nghiệp đen, nó thành cái dây nó quấn mình, nó kéo đi. Không quý vị, như vậy thì người ta mới dừng nghĩ, ta dừng nghĩ lại thì cái nghiệp mới nó không có lôi mình đi nữa. Dừng nghĩ cái gì? Dừng nghĩ lấy câu niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta dừng, ta nghĩ ngợi gì nữa quý vị, ta không tính toán so đo gì cuộc đời nữa, đầu ta buông xả, ta bỏ ra, ta chỉ niệm Phật thôi, thì cái dòng nghiệp mới mình không gieo. Rồi ở trong nghiệp cũ này mình vui vẻ mình trả hết cái cũ, quý vị, nghiệp mới không gieo. Bạc nhất thế nghiệp chướng, nhổ tận gốc nghiệp chướng, từ từ quý vị, nhổ tận gốc nghiệp chướng, rồi mình phát tâm nguyện giảng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Người này chỉ nhiếp tâm một chút xíu thôi đó quý vị, đi đến nhiếp tâm bất loạn. Nhiếp tâm bất loạn có nghĩa là trong câu niệm Phật gom tâm về chỗ. Bất loạn là tâm mình không khởi lên bất kỳ cái vui buồn hờn giận thế gian, đó là tâm thiền định đó quý vị. Tâm này không sanh được Tây Phương Cực Lạc thì sanh được cõi trời, tại tâm thiền là cõi trời của sắc giới đó quý vị. Tâm động thì sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm mình sanh ra cảnh giới, tâm động sanh ra cảnh giới động, cảnh giới trượt. Tâm tịnh sanh ra cảnh giới cao hơn. Nếu người nào biết được điều này quý vị, người ta không bao giờ động tâm hết. Người ta tu thêm mượn câu niệm Phật để người ta hành thiền liền à, ta không động tâm. Tại động tâm nó bị đỏ chứ. Vì động tâm là gì? Động tâm tức là mình khởi lên tâm sân si hờn giận á, động lấy cái tâm mình đó quý vị, nó nặng trượt ngược qua xuống phía dưới. Cái đó là nghiệp đó, tạo thành cái nghiệp nghiệp trượt. Vì nghiệp trượt tức là nghiệp đen. Nghiệp trượt chính là nghiệp bị đỏ. Đó quý vị, gọi là nghiệp trượt là chính là do động tâm mà sanh ra. Tại động tâm sanh ra động miệng mà sanh ra động thân. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi sân đó quý vị, ý ác thì cái miệng mình nói những lời ác và chúng ta làm những cái điều ác, nó đọ ngược qua xuống dưới. Tại nghiệp ác là nghiệp đen, nó chìm đắm dưới động tâm, nó lớn quá nên mới ác. Còn tâm chúng ta không động quý vị, nó thiện lần lần. Nên khi mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói gì cũng nhịn, nhưng tức là không động tâm đó, thì người này gần quả vị thánh nhân, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng quý vị. Hồi xưa á, lặng dâu nó nói gì quý vị, mình giận nó dữ lắm, nhưng mà bữa nay niệm Phật rồi quý vị, dâu nó nói gì nói bình thường, nghĩ động mà. Tại vì động mới đỏ, còn giờ không động không đỏ. À, quý vị tu mà muốn đỏ, tôi muốn không đỏ, muốn không đỏ tha cho con dâu đi. À, quý vị tha cho con dâu, cái thứ nhất là chúng ta bị không đỏ, cái thứ hai chúng ta có phước là tha thứ cho người khác. À, quý vị chúng ta có cái phước báo. Cái thứ ba nữa là có phước báo phóng sanh. Phóng sanh tức là ở đâu có cuộc sống này mình làm cho an vui, tức là phóng sanh, thì cái quả báo chúng ta sống dài ra thêm. Nên tha thứ cho người khác, bởi vì nó có nhiều quả báo lắm. Cái quả báo chúng ta được an vui là sống dài thêm, là quý vị có phước báo là mình tha cho người ta. Nếu người ta lầm lỗi gì mình tha cho người ta hết đó quý vị. Nên khi mà cái người tu mà có học tâm tha thứ được cho người ta, nhẫn nhục và tha thứ, quý vị, người này phước báo lớn lắm, vô số kể luôn, mình không là biết được hết đâu. Bây giờ ví dụ như là về nhà quý vị, ông chồng ông nhằn nhữ dễ nổi sân lắm, này về nhà không nổi sân đâu quý vị. Ông nhằn ha, bình thường quý vị, để chi? Để cho phước báo công đức mình càng ngày càng quân tập dày thêm quý vị. Nên khi chúng ta đến thế gian này, ta làm có của cải vật chất của đời, trả lại cho đời hết, không còn gì. Đến đây tay trắng, trở về trắng tay. Đến đây không có tay trắng đâu quý vị. Chúng ta đến đây là mang theo dòng nghiệp mà đến đấy, và cuối cùng ta mang dòng nghiệp mà đi đó quý vị. Như vậy đến đây nó chi phối mình cái gì thì chứng tỏ biết cái nghiệp mình là nghiệp gì. Đến đây nghèo phải không? Mang nghiệp nghèo đến. đến đây giàu mang nghiệp giàu đến đây xấu mang nghiệp xấu đến đây đẹp mang nghiệp đẹp đến đó quý vị, đến đây quyền lực mang nghiệp quyền lực đến đây nói tao nghe mang cái nghiệp đó quý vị, là nói tao nghe đến đây đó quý vị. Bây giờ mình mang, mình gom góp mình ra đi đó, mình quân tập mình ra đi đó quý vị. Như ngày hôm nay quân tập tức nhưng là mình kiếm cái dòng nghiệp mới, biết là mình mới mình chạy chửi người ta thì nghiệp gì, nghiệp ác phải không? Ghen đánh ghen nghiệp gì, nghiệp ác phải không? Hận thù nghiệp gì, nghiệp ác phải không? Vì người ta không ghen, không ghét, không hận, không thù, bỏ qua hết gì, niệm Phật, ăn chay, ngồi thiền, bố thí, làm lành, làm phước, cúng dường, tha thứ, ban dung, độ lượng, quý vị. Toàn làm những thứ nghiệp thiện không à, gieo nhân lành với mười phương chư Phật với đây phương cực lạc, chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành là cái bên ngoài, tự tịnh kỳ ý là sửa tâm bên trong. Như vậy là bên ngoài chúng ta gieo những nghiệp lành, bên trong mới chúng ta có ý nghĩ lành, chỉ phát tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi quý vị. Thì người này đủ phước báo công đức để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nói được quý vị hiểu được cái điều này á, người ta âm thầm mà ta tu, ta bỏ các điều ác, ta làm các điều lành quý vị. Tại vì mình trả nghiệp cũ mình chấp nhận rồi, tức là lấy cái tài sản mới, đừng có lấy rác rưởi đồ vô. Quý vị lấy trọng trược tức là rác rưởi đó, tức là những điều làm đau khổ cho người khác, dứt phá không làm. Nên ngày xưa mình không biết điều này quý vị, người ta nói mình giận cái mình trả lời câu cho nó nặng nề lắm. Còn bây giờ người ta nói mình đó quý vị, thậm chí mình không thèm giận nữa, đừng nói trả lời câu nặng nề, trả lời câu nhẹ nhàng thanh thản để cho cái nghiệp mình tạo nghiệp mới quý vị, là tạo nghiệp của thánh nhân, tạo nghiệp của nhẹ nhàng. Bây giờ là dứt phát, không nói lời nào nặng cả, có bốn cách mà không nói nặng. Thứ nhất là ông nói dối, thứ hai là ông nói thiêu dịch, thứ ba không nói đâm thọc, thứ tư là không nói ác khẩu. Nên những người dưới quê thường hay ác khẩu nhiều dữ lắm quý vị, gõ con cái gõ nghe thấy ớn luôn. Nói quý vị, con gái mà làm sai gì đổ thứ hà bá, biết là bá gì đó quý vị, thấy không, có không đó quý vị, cái đó là ác khẩu tạo ra dòng nghiệp đen đó, quả báo của miệng về sau. Thứ nhất ta không sanh ra được cảnh giới, thứ sau hai nếu sanh ra cảnh giới đó quý vị thì cái quả báo của cái lời nói đó làm cái miệng của chúng sanh. Sanh ra nếu chúng sanh nào có miệng bị quả báo có bốn cái cách nói. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, làm cho cái miệng của chúng sanh bị quả báo. Bây giờ quả báo của cái miệng nè, quý vị. Trước hết nói ra ý nghĩa của lời thì thân tướng mình nặng theo cái lời đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là đồ chó thì kiếp sau trong bụng chó sanh ra tạo thành thân tướng mình. Nhưng mà con chó bị cái nghiệp của con chó, cái miệng của con chó. Nếu chúng ta không có đủ cái nghiệp để sanh chó, sanh làm người quý vị, thì quả báo của cái miệng của cái kiếp người. Ví dụ chúng ta nói dối nhiều quá quý vị, thì kiếp sau sanh ra cũng nói nữa quý vị, mà nói không ra tiếng. Gọi là gì? Nó ngọng, nó cà lâm. Nó quý vị thấy không? Đó quả báo thứ nhất về giọng. Quả báo thứ hai về hình tướng. Cái miệng của người ta quý vị, ta miệng sang trọng lắm, môi trẻ rồi, càm trẻ chứ môi trẻ xịt môi à. Quả báo quý vị, quả báo thứ hai là cái cấu tạo, cái màu sắc của môi, môi tái lét đen thui à. Đó quý vị, là nghiệp ác á. Rồi cái môi mình nó xích ra, răng mình nó lồi xị, rụng răng hết, và cái xéo vô cái xéo ra răng thưa. Đó quý vị, miệng hôi. Đó quý vị, và trong miệng thường hay nổi đèn, nổi đồ tùm lum chân bệnh về răng về miệng. Đó quý vị, quả báo của cái miệng. Nên á, khi mà cái người đi tu á, đầu ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án lam có ha, án lam có ha, án lam có ha là tịnh cái khẩu nghiệp. Bước vô chùa rồi bắt đầu ta tịnh khẩu nghiệp quý vị, bắt đầu ta dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ta thay thế tất cả các nghiệp ác. Vậy để dùng ba thứ. Đó quý vị, để thay thế tất cả các nghiệp ác. Thứ nhất niệm Phật, thứ hai chỉ chú, thứ ba là tụng kinh. Chú là mật ngôn của chư Phật, kinh là lời Đức Phật nói, niệm Phật đó quý vị là những câu mật ngôn. Như vậy có ba cách mà để chúng ta hóa giải cái nghiệp khẩu. Chỉ tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú thôi, còn mấy cái khác thôi quý vị giảm bớt đi. À, hôm qua số đề ra mấy gì chị Tám? Mô Phật. Cấp này niệm Phật không mà quên số đề. Đi vô đây dứt phát vô đạo tràng tu, quý vị tịnh được bốn cái dòng nghiệp này, quý vị bữa đó ôm phước về nhà hồi hướng cho ai được nấy đó. Má mình bệnh lên bàn thờ chỉ hồi hướng thôi. Bữa nay con tu tịnh khẩu nghiệp nè, con hồi hướng cái phước báo công đức này cho má con được hết bệnh, hết bệnh liền luôn quý vị. Quý vị làm thử coi, phước báo vô cùng, vô lượng, vô biên. Nên vô đây á, gặp quý thầy ai làm gì đừng có nhiều chuyện, không có gì gì tổn phước. Ở ông chùa đó ở ngoài tổn phước nhiều quá, vô chùa tổn phước nhiều hơn. Tại sao? Tại vì trong chùa đó quý vị, nhiều người không bằng lòng phước tổn nhiều hơn. Nhiều người không bằng lòng, đây 100 người mình nói chuyện người ta bực mình, mình đủ 100 á quý vị, mình bị tổn phước. Nhưng mà ở đây không có 100 người đâu, nhiều lắm. Các cái vị thần thức, cái vong đồ gỡ chùa nào quý vị biết bao nhiêu không? Còn quỷ thần bao nhiêu không? Còn chư thiên bao nhiêu trên hư không không? Tại đạo tràng này mấy chục triệu, mấy trăm triệu, nhằm khi tầng tầng lớp lớp. Cái người mình thấy đây ít nào quý vị. Ở đâu có đạo tràng niệm Phật tu tập, chư thiên khắp nơi, long thần hộ pháp tới về gia hộ. Các cái cõi khác đến đây nghe câu niệm Phật, kính nể chấp tay mà tôi tu hành theo niệm Phật. Nên niệm Phật phước sanh là chỗ đó. Lấy đâu sanh ra phước? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh, sanh ra phước. Mà niệm Phật có làm gì cho ai đâu. Nhưng cuối cùng những người xung quanh nghe câu niệm Phật mà ta hiền lành, ta tu tập, mình làm phước gì nữa. Phải không? Niệm Phật như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ luôn. Xung quanh ta nghe hết đó quý vị. Ta nghe câu niệm Phật có ai dám làm bậy không? Phải không quý vị? Đâu, thử coi trong pháp giới chúng sanh ai nghe câu niệm Phật dám làm bậy không? Nên ở dưới miền Tây có cô này có tu mà có nổi sân lắm, mà có thằng cháu thì nó gắn mắt. Này có 3 tuổi à, mà vô đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đà tha, dạ đà dạ, vô lấy cái chuông đánh beng chạy. À cái gì, bả này mà liếc một cái nha, à A Di Đà Đô Bà Ti, A Di Đà Đa Tất Nam Bà Ti, ông sao nó xô bả tới một cái, nó chạy ra, bả quay lại bả liếc thêm cái nữa có gì. À A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa, nó quay lại quánh cái chuông, nó giơ tay chuông mà chụp lấy dính nghe con. À, dính nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho con nghỉ tu 5 phút chị mấy ma quỷ này chút. Nó quý vị bỏ xuống, bỏ tay xuống đi kiếm mày rồi. Nhỏ chạy quý vị, chạy xanh mặt rồi chạy vòng vòng nhà kiếm đánh nhỏ. À, 3 tuổi. Thằng chú Út với là lại đây, chú dạy mày chiều. Mỗi khi bà nổi giới cây lên đánh mày, đứng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật giùm tao đi. Đứng chỗ đừng có chạy. Đâu quý vị, nhỏ nghe quý vị, bà nội vừa dơ cây lên, nó mô với là Phật môi, Phật môi, Phật, bà đứng trời chồng luôn, dám đánh. Đâu quý vị, vậy chứ mình tu, mình đứng nó niệm Phật kiểu đó, sao dám đánh. Đâu quý vị thấy không, niệm Phật có giá trị chứ, trước hết mà không có bị đòn. Đâu quý vị thấy không, thì ở trong pháp giới cũng vậy, mình niệm Phật xung quanh người ta nghe, đâu quý vị nghe tiếng niệm Phật của mình, ta quay là ta không dám làm ác. Nhưng mà chính là mình niệm Phật, người kia không có dám ý ác, không dám nghĩ ác, không dám làm ác, mình có phước. Không quý vị, nên mình tu, ta thấy mình tu, mình có niệm Phật xung quanh ta không dám làm ác. Bây giờ ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, không lẽ ta làm ác. Dầu cho có làm ác cũng ác ít, tôi cũng không dám ác nhiều nữa quý vị. Nghe câu niệm Phật á, tự nhiên ma chướng trong tâm nó dạt ra. Đời này cái chú đó, trước khi cô chú chết đó quý vị, chú nói là trời ơi, tụi bay cứu tao, tụi bay cứu tao. Hỏi sao vậy? Là bây giờ chó gì nó dí nó cắn tao quá trời. Hỏi sao ổng hồi sống ổng làm gì ta, trời ổng ăn thịt chó lắm thầy ơi, rồi dính này. À quý vị, nó lưu lại biển A lại gia thức, mình ăn con gì thấy con đó nó quất à, con đó nó chạy nó cắn mình à. Cái đó là trong biển A lại gia thức của mình tưởng quẩn á. À quý vị, nó đi lên đập mình thôi chứ chưa chắc phải là con chó thiệt đâu, giống hệt nằm mơ vậy đó. Mà quản hồn quản vía ghê gớm lắm quý vị. Cái đầu ba hồn niệm xung quanh ta niệm Phật quý vị, niệm Phật hộ là niệm nhanh lên, niệm lớn lên giùm á. Hỏi sao vậy? Là niệm càng lớn nó càng dạt ra, nó ve lại không, nó tiến tới không được. Ở vậy nó tiến tới nó hả họng, nó tính cắn, niệm lớn cho nó ve, nó dạt, nó ve, nó dạt lên. Niệm lớn giùm cái, niệm lớn giùm cái, thanh tịnh giùm cái, niệm nhiều lên đó quý vị thấy không? Đó, niệm Phật đó quý vị, có chư thiên gia hộ niệm Phật á, tà ma tâm, tà tâm ma dạt ra hết. Ôi vậy, niệm Phật là câu mật chú mà. Do đó mà khi quá giải cái dòng nghiệp này của quý vị, ta niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tối ngày, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, trong tâm giữ dạ lương hiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền đoạn đi. Niệm Phật các quý vị, có chư thiên gia hộ niệm Phật á, tà ma tâm, tà tâm ma dạt ra hết. Ôi vậy, niệm Phật là câu mật chú mà. Do đó mà khi quá giải cái dòng nghiệp này của quý vị, ta niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tối ngày, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, trong tâm giữ dạ lương hiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền đoạn đi. Do đó mình quá giải liền, hết liền ở tại cái ở nơi đó luôn. Nên khi lúc đó cái tài sản mà chúng ta đem theo kiếp sau chính là cái dòng nghiệp mình. Nên mình gieo gì quý vị, bắt đầu và chúng ta coi chúng ta gieo cái gì. Nên sống cái gì ác giúp pháp làm. Đó quý vị, thay câu niệm Phật. thay lời kinh Phật, thay lời chú Phật, không có gì để thay thế khẩu nghiệp. Còn cái ý nghiệp mình đó quý vị, tham sân si này nè, ở trong cái ý nghiệp mình nó muốn thay thế gì, mình tưởng tới Phật, niệm Phật thì thay cái khẩu nghiệp. Ý tưởng tới Phật đó quý vị, thay ba cái ý nghiệp. Khi niệm Phật có tưởng Phật, quán Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm nhớ về cái đức Phật nào mình đã niệm danh hiệu của Ngài. Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát là trong tâm mình xuất hiện hình ảnh Quan Bồ Tát ở trong đó. Tự nhiên ba cái ý ác tham sân si đoạn diệt. Vì miệng niệm Phật mà tâm tưởng Phật. Nó có gì? Rồi cái thứ ba nữa. Nó, miệng mình niệm Phật mà lòng tha thiết chân thành đối với Đức Phật như con réo mẹ, thì ba cái nghiệp của thân mình không làm. Tâm mình tha thiết lòng chân thành không bao giờ dám làm ác chứ, nói gì? Là nghiệp của thân, sát sanh trộm cướp tà dâm. Bây giờ mình niệm Phật dám sát sanh không? Mình tính sát sanh đó, mình tha thiết với Đức Phật, trong lòng tha thiết mình có dám cầm nổi con dao mình sát sanh không? Đó cái gì? Mình có dám trộm cướp người ta không? Thấy tiền ta để hở quá vậy, tính trộm cướp, giơ tay lên tính lấy quá vậy, trong lòng mình tha thiết với Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tự nhiên rút tay lại. Lòng mình tha thiết, tự nhiên cái hành động mình không làm được. Đó quý vị. Do đó mà khi chúng ta niệm Phật, tâm tưởng Phật, lòng chân thành với Phật, tịnh được tới 10 cái nghiệp của thân khẩu ý. Đó quý vị. Phước báo tạo thành cái nghiệp là thiện, ở trong tương lai cải ác tùng thiện. Nên cái người á quý vị, ta luôn luôn lúc nào cũng giữ cái câu niệm Phật ở trong tâm. Đó quý vị, và toát ra bên ngoài làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, chay tăng, chay phạn, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tạo thành bao nhiêu cái phước báo mới ra cho mình, thì cái đó chính là con đường vãng sanh. Nên cái người á mà chỉ phát tâm thôi, phát tâm á với Đức Phật A Di Đà, con hôm nay nhìn thấy cảnh ta bà này đau khổ tang thương, con nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, con nguyện quy y với Ngài, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi con còn sống cho con được tịnh nghiệp ác trở thành nghiệp thiện, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, là sáu căn phát huệ. Khi con á là chấm dứt cõi sống ở tại thế gian này, con hồi hướng phước báo công đức lành này về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và ngày hôm nay con nguyện niệm tới danh hiệu của Ngài, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào mình cũng phát nguyện vậy quý vị, tạo thành cái tâm mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do tâm mình hướng về Tây Phương Cực Lạc có một chiều hướng định hướng như vậy quý vị, thì cái người này trăm người tu trăm người đắc hết, họ không sợ, họ không sợ chết. Bởi vì tại vì tâm đã hướng về Tây Phương rồi, họ không sợ buồn vui hờn giận chồng quậy con quậy bình thường. Đâu quý vị, họ đã giải được tất cả các nghiệp đó rồi, tại vì họ đang tu quý vị, họ từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, nó không sợ gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, cư trần á là trong cảnh náo nương, quý vị trì tâm niệm Phật con đường vãng sanh, ai có biết lanh quanh cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ nhà lửa, trăm năm đây một thở có còn, ai người giữ tấm lòng son, trong lòng có Phật thì còn hậu lai. Phật tử ơi, ráng lạc chay sớm tối, trở về nhà sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bến, vào trường thi rớt tuổi tên hao mòn, đâu có xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì, tu đây vào chốn quyền di nhiệm màu, người khôn thì tìm Phật pháp cao sâu, trong lòng có Phật từng câu rõ ràng, dầu già cả muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, cõi trần nghiệp quả quán thang, ngày nay tu niệm trang hoàng thân tâm, niệm đến cõi thậm thâm di diệu, niệm cho trần hòa điếu cùng nhau, hồng trần gian lẫn giới thao, hành tròn thiện nghiệp thì bỏ thao lấy vàng. Như vậy thì chúng ta kết thúc phần này đây.
À, đến mà con đức này hướng về con tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
No.